được cái giải tượng trưng thôi. Bây giờ chúng ta đi tiếp là nhớ là cái cõi Bắc Cô Lô Châu cao 16 mét, nhất định cao 16 mét, cao hơn cái gì? Cao tới cái tầng nhà hơn đó. Bây giờ tôi nói sơ về thọ mạng của loài người ở tứ đại bộ châu. Thứ nhất, Nam Thiền Bộ Châu, hai là cõi Bà Địa Cầu chúng ta, kiếp giả là 10 tuổi, kiếp tăng là 8 dạng 4.000 tuổi. Tại sao có kiếp giảm và tại sao có kiếp tăng? Khi Phật Di Lặc ra đời, loài người lúc đó, bây giờ tôi nói tới cái thời kỳ mà Đức Phật Thích Ca chúng ta, bây giờ chúng ta đang thời kỳ mạt pháp, chúng ta đã giảm hết 25-26 tuổi rồi. Thời Phật Thích Ca ra đời là tuổi thọ 100 tuổi, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi, giảm đến tới bây giờ. Thời đó Phật Thích Ca cao bao nhiêu mét quý vị? Cao 2m2. Ngài A Nan sống bao nhiêu tuổi quý vị? 120 tuổi. Tổ, những cái vị tổ mà sống 150 tuổi rất nhiều. Mà cái thời Đức Phật Thích Ca ngài lấy 80 tuổi là ngài thương chúng sanh đời mạt pháp. Ngài nhập diệt số để cho chúng ta thấy một vị Phật mà còn có thọ mạng 80 tuổi để chúng ta thấy vô thường. Nhưng mà sau khi giảm riết cho tới khi còn có 10 tuổi đó, thì loài người lúc đó khổ lắm. Khi giảm tới còn 30 tuổi chết thì thế giới này sẽ xảy ra thủy tài, rất là sóng thần. Thủy sóng thần mà xảy ra trong 7 năm. Đánh một trận tsunami mà quý vị thấy ở Nam Dương cái tên mấy năm mà chết bao nhiêu 400.000 người. Mà sóng thần sẽ đánh liên tục trong 7 năm còn bao nhiêu người quý vị? Chết gần hết. Rồi tới 7 năm bị quả tài. 7 năm bị quả tài là quả tài không phải là núi lửa phun đâu, mà sẽ có một vì sao chổi bay vào trong quỹ đạo mặt trời và nó sẽ bị được mặt trời đốt cháy. Khi đó quả địa cầu chúng ta có 7 mặt trời, một mặt trời chúng ta chịu nổi chứ, mà 7 mặt trời đốt cho 7 năm. Và sau đó mặt trời đốt nhiều quá, nước ở biển ở đây dâng hết, còn lại tạo nên những tô nghi đồ cuồng phong. Khi mà chúng ta thấy cái vùng biển Caribe ở bên Florida, tại sao vào mùa hè từ tháng 9, 10, tháng 7 tại sao không có bão? Vì nước biển ở vùng Caribe nó nóng phải không? Nó tạo ra năng lượng, nó tạo ra bão, đó là một mặt trời. Khi có 7 mặt trời thì vùng biển Caribe của Hoa Kỳ mỗi một năm sẽ có 100 trận bão, kêu là phong tài, tô nghi đồ. Loài người lúc đó khổ quá, giờ họ chạy 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra gì? Giờ lúc đó loài người tốt, ai còn sót lại? Chỉ có những bậc chân tu họ ở trong rừng, những cái bậc mà tu thật thiện, những cái bậc mà tu ở trong rừng họ trốn trong đó. Sau khi 7 năm đó trôi qua, nhà cửa lâu đài tiêu tùng hết. Loài người khi mà hiếm còn lại, loài người khi bây giờ chúng ta là 6-7 tỷ, tới cái thời đó Phật nói vài trăm tỷ người thì nó chết quá nhiều đi. Rồi người khi chết hết quý không quý vị? Quý nhà. Khi chúng ta mới vượt biên qua đây, những người mà qua năm 75 đến các tiểu bang như là Alaska, tiểu bang Minnesota, tiểu bang Idaho, chúng ta gặp người Việt Nam mừng không? Mừng lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta mua nhà sao kiếm vùng nào không có Việt Nam để mua có không? Vì chúng ta ở xa thì mỗi chân, ở gần thì mỗi miệng. Như vậy, cách đây tôi đi qua một cái tiểu bang kia, tôi tạm không nói tên, họ nói thầy ơi, ở nguyên cái xóm này của con là người Việt thương yêu nhau lắm. Hỏi sao? Tôi đi vô trong một cái, nó kêu là cái đường đó là 247 place, nó gồm có 40 căn nhà. Thì họ khoe, họ nói nguyên đây là toàn là bà con chúng con, dòng họ chúng con là những người qua đây chúng con mua nhà hết, trong này có 40 căn mà bây giờ chúng con cất thành là 80 căn, con cháu rồi lớn thì con nói ở đây á, xung quanh đây là mễ và mỹ đen, nó không bao giờ nó dám vô khu này. Và gì chữ bà cô ông chú chữ ông bác, thấy không? Thành ra chúng con đuổi hết vậy xong, nhưng mà chúng con chuyển lộn với nhau chứ không phải là đường hoài. Thấy rõ chưa Việt Nam ta chưa đánh ngoại xâm rất giỏi, phải không? Diệt quân viên, diệt nhà Hán, nhưng mà rồi chúng ta lại đánh nhau rất là giỏi. Tôi thấy cái đó nó khen xong tôi chiều tôi giảm pháp luôn, xong vậy cái lộn không không cái này là cái ta không không có phải đẹp. Như vậy khi đó họ thương nhau rồi, họ ra họ thấy xương trắng bài đồng, thì bắt đầu họ nói từ nay chúng ta nguyện không sát sanh, đúng không có Phật nha. Họ nguyện được thần linh không sát sanh mà giữ một giới sanh, giữ một giới sát thì sao, tăng lượng trăm tuổi. Từ từ cái họ nói bây giờ mình thương nhau không ăn trộm nữa, tại dân trộm thì có nhóm nhỏ, giữ lượng giới không trộm cắp tăng trăm tuổi, rồi từ nay hiếm quá không tà dâm nữa, không tà dâm, không nói xấu, là từ từ giữ thập thiện thì tăng huyết lên 80.000 tuổi, lúc đó Phật Di Lặc ra đời, thấy chưa. Còn chúng ta bây giờ sao, thọ giới Bồ Tát 20 mấy giới trọng, 28 giới trọng, 6 giới kinh, nhưng mà thọ xong Bồ Tát mà có nhiều thầy nói cho ăn chay mặn thì phạm một giới mất tiền tuổi, phạm biết phạm biết mất hết tội, thành ra đáng lẽ sống 90 tuổi, mới có 50 tuổi đứt dây chết rồi, thấy chưa. Như vậy trong thánh thần châu này là thọ mạng là 250 tuổi có bệnh tử, Tây Ngưu Quá Châu thọ mạng là 500 tuổi có chết sớm như là bệnh tử, Bắc Cư Lô Châu thọ mạng là 1.000 tuổi không có bệnh tử. Bây giờ đem so sánh nhớ trong cái solar system, cái solar system này, cái mặt trời đây nó có những quỹ đạo, quý vị thấy những quỹ đạo quay xung quanh. Tôi vẽ đại khái khi tôi về nhà chúng bẩn, tôi bỏ mấy đêm tôi vẽ mà tôi cũng có thời giờ nữa. Tôi vừa ngồi chút xíu thì người này đến thăm, tôi vẽ vẽ được mấy chữ tôi chạy xuống. Rồi chị này mẩn như nên nó để cho sư phụ 10 giờ ngủ, nhưng mà rốt cuộc tôi đi tắm rửa cũng 1-2 giờ thôi mà. Tại vì đến rồi ăn rồi uống rồi thăm biết thật hơi xấu rắc chịu, tại tôi cũng phải là bác sĩ. So sánh tứ đại bộ châu của Đạo Phật và Thái Dương Hệ, thì khi cái thuyết của cái nhà khoa học gia mặt trời là một định tinh, định tinh này nó nóng tới mấy ngàn độ C là, thì đây mặt trời đây toàn bộ là cái thể khí còn nóng kinh khủng đó, mặt trời to lớn hơn quả địa cầu chúng ta hàng triệu lần. Thì ở trong này nó có gì, theo cái thuyết solar system, mặt trời, rồi nó có địa cầu, nó có quả tinh, nó có mộc tinh, nó có kim tinh, nó có thổ tinh, nó có tử dương tinh, nó có 10 mấy cái trái mà mình kêu là những cái trái mà nó quay xung quanh cái mặt trời đây. Những cái trái quay xung quanh được gọi là cái gì? Nó kêu là hành tinh thì nó di chuyển. Mặt trời là định tinh, là cố định. Ngày xưa chúng ta cứ tưởng là mặt trời quay xung quanh trái đất, nhưng mà thật sự ra mặt trời không quay, mà do trái đất quay, thành ra chúng ta có ngày và đêm. Bây giờ tôi so sánh, nếu loài người mà sinh ra quả địa cầu chúng ta là cái màu xanh đây, tượng trưng cho tại vì trong cái Thái Dương Hệ này chỉ có quả địa cầu là có nước biển. Ví dụ thầy nói thầy vẽ màu xanh để tượng trưng là có nước biển, thì quả địa cầu này là mặt đất hay là năm thiền bộ châu quay xung quanh mặt trời với một quỹ đạo hình bầu dục hay là hình trứng gà. Một năm gồm có 365 ngày, nhưng mà khi đó tôi thí dụ cái anh mà Đông Thắng Thần Châu là cái anh ở cõi Mã Tinh, cái anh này ông quay xung quanh mặt trời dưới một quỹ đạo là hình bầu dục, ông quay xung quanh cái quỹ đạo gấp hai lần quả địa cầu, hơi xa hơn thì cái xa hơn lớn hơn là 730 ngày, do đó một ngày của anh này bằng 2.000 quả địa cầu, do đó sống là 100 năm bằng 250 năm. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Và cái anh Tây Ngô Quá Châu là cái anh Mộc Tinh, ảnh quay xung quanh mặt trời với một cái quỹ đạo một năm là 1.460 ngày, do đó là người sinh tại đây một năm nó kéo dài so với quả địa cầu, do đó là 500 tuổi, thấy rõ không? Và cái anh Bắc Cô Lô Châu là anh Kim Tinh, ảnh quay xung quanh mặt trời với một cái quỹ đạo là 2.920 ngày, thì anh này là cái cõi Bắc Cô Lô Châu tại đây một ngày bằng 5-6 ngày của mình, một năm bằng 5-6 năm và tuổi thọ 1.000. Như vậy chứng minh như vậy, quý vị thấy hay hay quý vị rõ ràng. Như vậy tại sao bây giờ khoa học gia chỉ chứng minh được loài người ở quả địa cầu này là có đời sống, mà ở trên quả tinh không có đời sống. Rồi loài người đã gửi được những cái vệ tinh, những phi thuyền không người lái, mà cái phi thuyền đó cách đây trong năm vừa rồi phóng lên, và họ cái phi thuyền đó rất là nhỏ quý vị, không người lái, và họ rớt vào đó, bắn vào quả tinh, từ ở địa cầu chúng ta mà phóng lên quả tinh đi với tốc độ 17.000 cây số một giây đồng hồ, mà đi mới có 3 năm. Nó xa không quý vị? Nó xa. Quý vị khi nó đáp xuống thì nó xác nhận là ở cái quả tinh này, vì nó ở xa mặt trời, do đó ngay cái đường xích đạo của quả tinh, nhiệt độ nó bằng với ở Bắc Cực và Nam Cực của chúng ta. Thành ra nước ở trên quả tinh ở trạng thái gì quý vị? Đá. Nhưng mà sao? Loài người chưa đáp được đây. Chúng ta nhìn thử những người nào mà đã vô cái hệ thống mà để mà chúng ta coi navigator, để coi những cái ngôi nhà lít tin, hiểu không? Chúng ta bấm coi địa chỉ á, khi chúng ta coi ở xa chúng ta chỉ thấy là gương không à. Chúng ta càng xuống gần chúng ta từ từ mới thấy được nhà có không. Thì như vậy loài người ở đây họ nhìn qua quả năng như phụ đề, nói có lời người không có tin. Tại vì từ đây mà lên đó bay với tốc độ 17.000 cây số một second mà đi mới 3 năm mới tới, thì quý vị thấy nó xa cỡ nào. Hơn nữa Đức Phật nói loài người ở đây họ không phải là loài người giống như chúng ta. Loài người chúng ta gồm có 4 chất: đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại. Loài người ở ngoài này có những chỗ chỉ có nhị đại, cái chỗ ở nhất đại thôi. Thành ra chúng ta không thể dùng con mắt thịt để nhìn những loài người ở đây. Thí dụ ở dưới đây có những con vi sinh vật, vi trùng, chúng ta không thấy bằng con mắt thịt, phải không quý vị? Ở trong ruột chúng ta có những hồng huyết cầu, bạch huyết cầu. Chúng ta có những trận đánh khi chúng ta bị trúng cảm, chúng ta uống thuốc, không thể thấy bằng mắt thường rồi, nó không có. Do đó loài người ở đây, loài người chúng ta có đất, nước, gió, lửa thì kêu là tứ đại. Ở đây có đất, nước, gió gọi là tam đại. Có những loài người chỉ có gió và nhiệt độ gọi là nhị đại. Có những loài người chỉ là nhất đại có tạo thành. Có phải có những con vật như con sứa chỉ là nước có tạo thành không? Hả? Như đó chúng ta có những con vật chỉ là nhất đại tạo thành không? Nhiều lắm. Từ nay, ngay cả khoa học chứng minh, ở những cái nhiệt độ mặt trời mà nóng hàng ngàn độ, có những loài vi siêu sinh vật sống được. Ở trong lòng đất nóng hàng ngàn độ F vẫn có những loài vi sinh vật sống được. Có phải có những con vi trùng chúng ta đốt lên trăm độ nó vẫn còn sống không? Từ nay chúng ta đừng có lấy cái mà hiển cận để mà đánh giá. Tôi dám xác định lời Phật là không sai. Vì 2600 năm trước Đức Phật chưa có phi thiền, Đức Phật không có diễn giọng kính, không có nói hiển gì, mà Phật quán nhiếp bát thỉ 8 dạng tứ thiên trùng. Con số 8 dạng tứ thiên trùng này, quý vị đừng hiểu lầm, Phật đo đúng 8 dạng 84.000 tứ thiên trùng. Nhưng mà con số này bên Ấn Độ là nhiều hết cỡ, nhiều hết sảy. Chứ Việt Nam á, trời ơi cái nhà nó mũi nhiều quá cỡ, nhiều hết sảy. Thành ra dịch ra cái người Ấn Độ, quý vị thấy không, cái danh từ 8.000-4.000 là cái danh từ nói là quá nhiều đi, quá xá đi. Thành ra Phật sai nhà A Nan xuống nước sông Hằng múc một ly nước lên, rồi Phật dùng một cái con thiên nhãn, đừng cái phần nhãn quán trong đó, vị nào nó đi du hành về đất Phật thấy cái nước sông Hằng sắc chết, đốt sông dục xuống đó, rồi mấy ông đổ trời giờ múc lên, nó không phải là 8.000-4.000 di trùng mà nó mấy triệu di trùng lên á, phải không? Nhưng mà tại sao ở xứ đó họ uống ăn họ không chết? Các nhà khoa học Mỹ, Hoa Kỳ và Âu Châu múc nước sông Hằng về mới phát hiện rằng trong nước sông Hằng nó có một cái chất hóa chất rất là cao, những con di trùng xuống đó chỉ sống được chút xíu là chết hết. Do đó dân Ấn Độ họ sống như vậy mà không bị dịch tả, là vì đất nó có một cái chất hóa chất nó giết tất cả những con di trùng. Từ đó quý vị mới đừng có làm, đừng có thấy như vậy rồi mai mốt về Việt Nam chúng ta về sông Đồng Nai, sông Cửu Long rồi múc uống thì chúng ta không có cái chất đó đâu. Như vậy cái thuyết này, những cái loài người ở những cái quả này nó rất là lạnh, thì cái loài người này họ chịu lạnh rất là cao. Và những cái loài người ở gần như chúng ta Như vậy chúng ta hiểu được sự sai biệt giữa tuổi thọ khi sanh ở quả địa cầu năm cái phụ đề quay xung quanh mặt trời 365 ngày. Chúng ta lấy tiêu chuẩn đó làm đơn vị gấp, lên ở quả tinh nó bay xa tới 730 ngày thì tuổi thọ một ngày bằng 2-3 ngày đây, và lên tới cả mặt tinh nó xa hơn, và tới cái xa tình hay là tử dương tinh thì chúng ta có 2920 ngày. Từ nay chúng ta hiểu sự sai biệt về tuổi thọ rồi phải không? Đó là khi giảng về cái vấn đề này chúng ta phải thấy rõ mặt trời ở giữa và những hành tinh chụp được nó đều quay theo những vĩ đạo xa gần, phải không quý vị? Cái gần thì tuổi thọ ngắn, cái xa thì tuổi thọ dài. Tôi rất tiếc là tôi không đủ equipment để đưa những cái đó vô chiếu rộng này cho quý vị, nhưng mà quý vị hiểu được thầy nói cái gì rồi. Hết tiếng rồi mà mới có 2-3 trang thì đến 100 trang. Sự khách quan, tôi nói là khách quan, sai biệt của tứ đại bộ châu và thái dương hệ của khoa học không gian hôm nay. Kinh Phật thuyết tứ đại bộ châu là bốn quả địa cầu có lời người cư trú và mặt trời quay xung quanh ngọn núi của Di Sơn. Tôi thấy cái này nó hơi sai biệt, tại vì cái trình độ dân Ấn Độ thời đó đi xe bò đi Ấn Độ, dân các vị cư sĩ, các vị tu sĩ thời Phật đi gì, đi từ nước này qua nước kia đi gì chứ không thấy cái gì ngủ ở bãi Tha Ma. Thành ra tôi thấy nó có sự sai biệt, vì núi Tu Di lớn thì tôi công nhận lớn, nhưng mà tôi hiểu lầm cái vấn đề là tại vì người Ấn Độ họ cứ dùng con số 84,000, quý vị hiểu thầy nói không? Do đó nó khác biệt là mặt trời đứng ở giữa quả đất, quả tinh, kim tinh, mộc tinh, thủy dương tinh đều quay xung quanh mặt trời theo những quỹ đạo hình bầu dục. Nhưng mà trong kinh Phật thì Phật nói bốn quả địa cầu, Nam Thiền Bộ Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Đông Thánh Thần Châu, Bắc Đô Châu là quay xung quanh quả núi Tu Di. Đó là một sự sai biệt mà tôi nghĩ khi dịch từ tiếng Ấn Độ qua chữ Hán, rồi người Tàu cái thời đó trình độ của họ nói quả địa cầu là hình vuông, quý vị hiểu thầy nói không? Do đó y kinh diễn nghĩa ta thấy Phật văn đây là sự sai biệt. Còn cái khoa học gia thuyết địa cầu quả tinh, mộc tinh, kim tinh, thủy tinh, tử dương tinh vân vân quay xung quanh mặt trời theo một quỹ đạo hình bầu dục, và chỉ có địa cầu là có lời người mà thôi, vì hiện tại chúng ta chưa có phi thuyền không gian đáp lên ở trên quả tinh, thành chúng ta chưa có thể nói là đúng hay sai. Nhưng mà quý vị thấy ở xa mà nhìn vào quả địa cầu, khi phi hình gia ở trên phi thuyền nhập xuống có thấy người ta không? Có thấy xe cộ không? Thấy. Thì tôi có một dịp tôi trao đổi với một vị Tây Tạng, vị Rinpoche, thì tôi hỏi trên mặt trăng có lời người không? Cái vị này nói mặt trăng, vị này rất là giỏi, vị Tây Tạng này, tôi tạm không nói tên, vị này là cũng từng tái sanh, và vị này rất giỏi chữ Hán và chữ Tây Tạng. Vị này ngài nói cái mặt trăng phải biết đó là Việt Cung Thái Âm, nơi đó là nơi cư ngụ của những cái loài tiên, mà ở trong kinh Lăng Nghiêm có 10 loại tiên kêu là địa tiên. Thì tôi hỏi tại sao phi hành gia Armstrong của Hoa Kỳ đã đổ bộ lên mặt trăng năm 1960 ấy, hả? 69 theo quý vị, 88-89, và thấy trên nó chỉ là đất đá bằng dù không có nước. Thì cái vị nói con mắt của ông phi hành gia người Mỹ chỉ thấy được những vật nào cấu tạo bằng đất, nước, gió, lửa. Tại con mắt mình là mắt gì? Đất, nước, gió, lửa. Thì không thể thấy được những người mà cấu tạo bằng quá sầm, phải không? Thì ông nói ở trên đó là cõi trời của địa tiên, một địa phận của tứ thiên dương, ông gọi là Việt Trung Thế Âm. Tôi hỏi tứ thiên dương họ sống mấy triệu năm làm sao mà mặt trăng sắp được? Ông hỏi thầy học trình độ tới đâu? Tôi nói tôi trình độ đại học. Ông hỏi thầy có biết mặt trăng là lúc nào nó chỉ quay xung quanh trái đất nhưng mà nó không quay xung quanh nó không? Mặt trăng lúc nào một bề nó hướng về mặt trời, lúc nào nó cũng hướng về ngoài không? Tôi nói tôi đúng. Quả địa cầu chúng ta tự xoay xung quanh mặt trời với một quỹ đạo một năm là 365 ngày, nhưng quả địa cầu cũng tự quanh xung quanh nó là 24 giờ Do đó chúng ta có ngày đêm, có 24 múi giờ phải không? 12 múi giờ là ban ngày, 12 múi giờ là ban đêm. Nhưng ông nói thế này, chúng tôi là những người kêu là mở thần nhãn, chúng tôi thấy có những loài chúng sanh ở trên mặt trăng mà chúng tôi dịch kêu là Việt Trung Thái Âm. Việt là mặt trăng, Trung là cung điện, Thái Âm cũng nghĩa là mặt trăng, thì dịch chúng tôi dịch cho những người Phật tử người qua. Thì trên này có những loài chư thiên họ ở, mà vì mặt trăng họ không quay xung quanh nó, do đó một ngày sẽ có tới mấy triệu năm lần, mấy triệu năm mặt trăng chỉ có xê dịch được một lần. Tôi hỏi tại sao xê dịch, ông mới nói thế này: với con mắt mà thần nhãn của tôi hay là thiên nhãn của những vị mà tu thiền đã mở được, họ nói mặt trăng không có khí quyển, ở trên đó chỉ có nhị đại, tức là địa đại và quả đại, mà không có thủy đại và phong đại. Trên mặt trăng không có không khí, không có nước, làm gì có gió. Do đó hàng ngày quả địa cầu chúng ta có cái bầu khí quyển, khi phi thiền không gian NASA bay từ ở trên mặt trăng trở về quả địa cầu, chúng ta bị ma sát vào cái bầu khí quyển. Mà bầu khí quyển khi một cái tốc độ mà 17.000 cây số một dặm nó đặt vào trong cái bầu khí quyển, thì phi thiền sẽ bốc lên một cái nhiệt độ là 2.700 độ F. Do đó phi thiền mà cái chất bọc của phi thiền phải chịu được nhiệt độ nóng. Một lần phi thiền phóng ra không nguy hiểm, một lần là re-entry là trở về quả đất, là phi thiền rất dễ nổ. Cái chất cách nhiệt đó là phải chất được mấy ngàn độ C. Quý vị nhớ là một lần dở một chim cách nhiệt mà phi thuyền bị nổ không? Thì các chị đó nói bây giờ thí nghiệm mặt nước đang di chuyển rất là nhẹ, quý vị nằm xuống, mà có những chiếc tàu khi nó chạy ở tốc độ 200 dặm một giờ mà nó rớt xuống, những người tài xế bị gãy xương gãy cổ trong mặt nước có không? Thì khi quả đất trở về đụng vào không khí, phi thuyền rất là nóng lên. Do đó những cái tảng đá mà ban đêm mà chúng ta nhìn lên trời, chúng ta thấy một gì sao xẹt, không phải là sao xẹt. Khoa học gia nói rằng đó là những cái quả mà những trái đất ở những cái thế giới khác bị hoại, nó nổ ra và nó đi vào trong cái quỹ đạo, nó chạm vào trong cái bầu khí quyển. Mà những cái trái cực đá đó nó chịu được nhiệt độ chỉ khoảng 1.000 độ C, mà khi chạm vào đó nó nóng lên 2.000 độ C, thì nó cháy ra và nó tạo lên những vệt xẹt và nó nổ ra, nó tạo thành bụi. Do đó ở mặt đất chúng ta là người sống được là nhờ có bầu khí quyển bảo vệ, quý vị hiểu này nói không? Do đó dần nào đến đây đều bị cháy, mà chúng ta thấy cháy thì nó xẹt cục đá, nó xẹt trở thành là gì, sao xẹt, chúng ta thấy là sao băng. Nhưng mà khoa học nói đó là những vẩn thạch từ vũ trụ đã bị những thế giới bị tan rã đi vào quỹ đạo trái đất, chạm vào có bầu khí quyển nổ lên. Như vậy trên mặt trăng nó không có cái bầu khí quyển, do đó những tảng đá đi vào đó nó đập vào đâu đó, mặc dù việt cầu lồi lỗ như là những cái mặt lỗ, vì mỗi một ngày quả địa cầu nhận rất nhiều những cái đá, mà nó nhận như vậy một thời gian sau nó sẽ lớn dần, nó lớn dần thì nó tạo lên sức hút, và sức hút của nó sẽ làm lệch đường đi của quả địa cầu, và từ đó nó sẽ tạo ra cái sự quay, vài triệu năm nữa nó sẽ quay. À, và như vậy cái mặt trăng này nó sẽ là khi quả địa cầu này hoại. Quả địa cầu này có hoại không quý vị? Trong kinh Phật nói thần trụ hoại diệt, con người chúng ta thì sanh lão bệnh tử, phải không? Chúng ta đang ở cái hoại đây, khi nó hoại rồi thì bao nhiêu người sẽ thoát khỏi cái quả địa cầu này để đi về các thế giới mà có cái môi trường sinh sống được. Tôi xin lỗi lúc đó, ví dụ chúng ta là người sống ở cái thế kỷ mà hoại diệt đi, thì khi đó những nhà tỷ phú Hoa Kỳ bây giờ họ đang mua vé lên không gian, bây giờ có hiểu thầy nói gì không? Ai đây có được mà bay 12 triệu đô la để làm mua vé đi những phi thuyền con thoi không? Có không? Trong này các bạn cười mới có tiền đi nào đi đủ không? Như vậy chỉ có rất ít triệu phú Hoa Kỳ đi được, mấy trăm năm sau nữa, mấy ngàn năm nữa thì sẽ có những tỷ phú người Trung Quốc, tỷ phú người Đài Loan, tỷ phú người Pháp, tỷ phú người Nga, tỷ phú người Nhật, tỷ phú người Sao Khi Kha. 2-3 ngàn năm nữa thì bom nguyên tử sẽ tràn lan trên thế giới và các nước nghèo Nam Phi Kha nó trở thành giàu. Thì những người đó họ sẽ mua những cái vé để đi những con tàu không thôi, bay lên những cái dù như mặt trăng là trạm không gian, hoặc là bay đến những dù mà có nước như là quả tinh. Còn lại những cái người mà nghèo như thầy trò chúng ta thì sao? Niệm Phật cầu giảng sanh. phải không? Như vậy tôi nói theo cái tôi đã có đàm phán với một vị Tây Tạng rồi, họ nói với tôi bằng con mắt thần nhãn nhé. Cái này quý vị tin không tin cũng được, chúng ta đưa ra đi coi nó có đúng không. Thì cái vị này thảo luận với tôi để đưa ra, và đây không phải là những cái mà của tôi, những cái này thấy. Thì tôi hỏi như vậy, quả đất này ông nói khi nó sẽ nổ, nó nổ ra. Và ở quả địa cầu chúng ta 3/4 là cái gì quý vị? Là nước, phải không? Chỉ có 1/4 là đất. Mà trên mặt trăng bây giờ đang thiếu cái gì? Thiếu nước. Như vậy hàng ngày cái hiện tượng thủy triều là cái gì? Thủy triều là cái hiện tượng gì? Thủy triều là cái hiện tượng nguyên tái nước chúng ta đây. Thì mặt trăng nó đi xung quanh tới đâu, mà nó đi chỗ nào thì nó hút, mà nước biển thì nó sẽ trồi lên. Khi nó dâng lên, khi mặt trăng đi tới đây thì những nước đang hướng về mặt trăng nó sẽ hút lên, và nó lồi lên, nó tạo ra nước lớn. Và khi mặt trăng qua rồi phía nam thì phía nam sẽ thành nước trồng, phải không? Do đó mặt trăng khi cái đất này có thời kỳ ngoại nhiệt, thì các nhà giàu, các nhà học gia, các nhà nguyên thủ bay lên mặt trăng, thì nó đáp người Nhật đáp xuống dùng nào, người đó là thủy tổ của gia già. Người Mỹ, người Nga Liên Xô trong đáp dùng nào, thủy tổ của gia trắng. Và người Phi Châu là những nhà học đáp dùng nào, gia đen, gia Ấn Độ, gia Lào. Và người Việt Nam chúng ta không đáp được, đâu đáp về trình độ thôi. Như vậy nước từ đâu mà sống? Khi đó trên không gian người ta đã phát hiện từ nay người ta sẽ làm những cái để có oxygen trên mặt đất. Mà nước là gồm cái gì? Hydro và oxy. Khi nổ ra quả địa cầu 3/4 là nước, sẽ có hàng triệu các nước nó bung ra và nó đi vào quỹ đạo của mặt trăng. Và khi đó những phân tử hydro này được mặt trăng hút vô, và mặt trăng sẽ trải ra 7 ngày mưa bão và đổ cao lên thành núi, đổ bằng đồng bằng, đổ thấp lên thành biển, tái sinh lại cuộc đời mới. Và những cái nhà khoa học gia đi lên đó, họ không có nhà máy, họ không có đủ thiết bị, nhưng mà họ có những cái đầu óc chất xám. Do đó họ có thể chế tạo những kim tự tháp, nâng những tảng đá hàng ngàn tấn mà giờ trình độ là người chúng ta không có. Họ có thể tạo ra những cái ngọn đèn đốt 10.000 năm. Họ có thể có những thuốc đốt xác. Đó là cái gì đó nói với tôi, đó là nguồn gốc loài người. Cho các ông những vô chê.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử, lát nữa sau thời giảng này thì xin quý vị ngồi tại chỗ, thức ăn sẽ được mang tới chỗ, và quý vị ăn xong thì sẽ có người đi thu dọn đồ dư, chúng tôi sẽ để vào bên và các hộ chúng tôi cũng sẽ chồng với nhau để thu xếp, và quý vị sẽ bỏ cái lo vấn đề vệ sinh ăn uống. Và tổ chức sẽ lo cho quý vị những cái vị hơi phù hợp.
Rất là xui, cái máy thu của tôi ở đây nó hết với tôi liều nào, nhưng mà chúng tôi có một cái DVD, cái MP3 bị hư rồi. Tôi hy vọng là máy ông không có hư nha. Cái bài pháp bữa nay hư là tôi không có khả năng giảng bài đâu. Quý vị thấy bài pháp bữa nay hay không? Tôi hết với tờ đi cái MVP này, thành ra con một cái trong cái sách của thầy nó có cái MVP, nó có cái pin tờ đi rồi trí của ai cái không chết.
Dạ, có khi chờ đợi chú Vinh lo với tờ đi để phát cấp cho cái MVP
con sách này. Là đây thầy chỉ cho
thì con cũng kia xin thưa quý vị là cách đây cũng khoảng vài tháng báo cũng có đăng và trên internet cũng có phổ biến là đầu năm 2009 vừa qua có một bà tiên tri ở Brazil. Bà này đã tiên đoán rất đúng nhiều sự kiện xảy ra trong khoảng mấy chục năm nay, kể cả dịch 911. Và tôi không hiểu vị tiên tri này có đọc sách Phật hay không, nhưng mà những cái điều tiên tri báo đăng cũng như qua internet tôi thấy gần 90% giống như thầy của chúng ta vừa giảng, mà tôi không biết là cái vị tiên tri này có đọc sách Phật hay không. và những cái điều chẳng hạn như là bao nhiêu ngàn năm nữa thì là người sẽ tuổi thọ sẽ giảm như thế nào thì những điều đó bà tiên tri đó cũng có nói qua. Hay gì là không?
Tôi chưa từng giảng chỗ nào hết mà giảng ở miền Bắc Cali. Như vậy chúng ta đã có một cái nhìn khái niệm là Đức Phật và Ngài cách đây 26 thế kỷ, Ngài đã có một cái nhìn rất rõ bằng Phật nhãn để cho chúng ta hàng hậu học biết rõ cái thế giới này nó thế nào, để mà chúng ta tại sao cái thế giới này mà Đức Phật phiên chúng ta nên giảng sanh về cái khu trường lạc. Bây giờ tôi khai điểm, nãy giờ bốn cái đó chúng ta nắm rõ lời người, cuộc sống của tứ đại bồ châu rồi, là bốn cái quả địa cầu ở trong cái solar system hiện nay có lời người. Nhưng mà thế này, bây giờ tôi giảng thêm hai cái cõi trời gọi là địa cư thiên. Trong sáu cõi trời dục giới thì có hai cõi trời là cư ngụ trên đất, kêu là địa cư thiên. Đất đây không phải là đất bằng mà đất núi. Thì cõi trời cư thiên dương cư ngụ ở lưng chừng núi, cõi trời bao lợi cư ngụ ở đỉnh núi Tu Di. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy cõi tứ thiên dương này họ sử dụng cái gì. Ở tứ thiên dương này họ sử dụng ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Và nó nằm, họ gọi là địa cư thiên, địa là đất, cư là cư ngụ, là cõi trời còn cư ngụ. Bởi vậy quý vị nhớ ở trong kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn Đức Phật nói là không có núi Tu Di, ở cõi cực lạc không có núi Tu Di, núi Thiết Di. Thì Ngài A Nan nói không có núi Tu Di, núi Thiết Di thì tứ thiên dương và tam lợi thiên lấy đâu là cư ngụ. Thì Phật mới hỏi vậy chứ Dạ Ma Thiên, Đấu Xích Đà Thiên, Quá Lạc Thiên và Tháo Quá Tự Tại Thiên nương đâu bằng trụ. Thì Ngài A Nan nó nương sức nghiệp, phải không? Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói phải không? Thì như vậy tứ thiên dương là hồi nãy thầy nói là bốn vị thiên dương cai quản bốn cõi năm dương phù đề, và chư thiên ở đây họ tu thập thiện mà không cầu vãng sanh, có vợ có chồng thì sau khi hết phước loài người thọ mạng hết, họ sẽ lên cõi trời này. Họ thọ 500 tuổi. 500 tuổi của cõi tứ thiên dương không phải là 500 tuổi của loài người. Một ngày một đêm bằng 500 cõi người. Lấy 500 nhân cho 360 là 5 ngày, nhân cho 50 năm, họ thọ là 9.125.000 năm. Ít thì nhiều quý vị. Cái cõi trời mà tệ nhất, cõi trời mà hạng bét ở trong lục dục thiên thì họ sống là 500 tuổi. Một ngày một đêm là bằng 500 năm của tuổi người. Lấy 500 năm nhân cho 365 ngày, nhân cho 50 năm, ra con số tuổi thọ của cõi trời ở đây 9.125.000 tuổi. Tôi chỉ cần cho cái gì sống 125.000 tuổi, cái gì không tu rồi mà sống tới 9.125.000 tuổi. Thân cao nửa dặm, thân họ cao nửa mai, cái áo họ nặng nửa lượng, nó nhẹ cỡ nào quý vị? Cái thân cao đó là nửa mai, phải không? Mà cái áo nặng chỉ có nửa lượng vàng thôi. Là quý vị thấy đồ nó nhẹ, tại vì họ là gì? Quá sạch. Họ không phải là đất nước gió lửa, thành họ khác mình. Họ xài một cái loại quá xanh mà họ là coi như là ở trên đó người ta kêu là họ có một đại gọi là khí thôi. Thành chư thiên họ sống bằng cái khí. Thì tôi thí dụ cho quý vị đây, như vậy kể từ khi Phật nhập niết bàn tính ra cõi trời tứ thiên dương, Đức Phật mới nhập diệt có 52 ngày, mới có 52 ngày thôi. Rồi cõi này sử dụng ánh sáng mặt trời, có vợ có chồng, có dâm dục vợ chồng như là người. Cõi này họ vẫn có dâm dục, còn vợ còn chồng. Qua tới cõi trời Đau Lợi là cõi trời cao hơn một chút, là ở trên đỉnh núi Tu Di. Ông này là ở lên núi Tu Di. Tứ Thiên Vương thì cao hơn Atula. Atula thì ở dưới chân núi. Có một bài pháp mà tôi giảng về thế giới Atula, tôi sẽ nói cho quý vị, bữa nay tôi không nói. Cõi trời Tứ Thiên Vương thọ 1000 tuổi, xin lỗi, Đau Lợi Thiền hay là Tam Thập Tam thọ 1000 tuổi, một ngày một đêm bằng 100 năm cõi người. Lấy 1000 năm nhân 365 cõi người nhân 100 năm tuổi thọ, họ sống được 36.500.000 tuổi. Nhiều hay ít? Họ thân cao 1 dặm, áo nặng 6 thù tương đương với 1 lượng. Thân cao 1 dặm là quý vị nhìn không thấy nổi đâu, 1 dặm là hơn 1 cây số, hơn 1000 mét, là 1600 mét. Thân cao 1600 mét, quý vị thấy họ sống tới bao nhiêu? 36.500.000 năm. Về đây họ không có tu đâu. Thành ra những người người mình lên đó rồi là điều là Phật nói không bao giờ tu được hết hả? Như vậy ở đây hai cõi trời này đều sử dụng ánh sáng của mặt trời mặt trăng à, họ có phát hào quang nhưng mà hào quang không đủ để soi sáng, họ sử dụng ánh sáng mặt trời mặt trăng. Loài người tu cái hạnh nguyện gì để được giảm sanh về cõi trời Tứ Thiên Vương, là cái trời thấp nhất hồi nãy đó à, sống tới 9.700.000 năm thôi đó. Bố thí bậc hạ. Tại sao kêu là bố thí bậc hạ? Bố thí bậc thượng là bố thí ba la mật, bố thí bất dự lợi, bố thí mà không cầu được phước, nhớ nè. Còn bố thí bậc trung là khác nữa, thì cho nó bố thí bậc hạ. Bố thí bậc hạ là bố thí xong là cầu đem 100 đô cúng cho Phật, giá cho con bán được cái nhà lời được vài trăm ngàn. Bố thí bậc hạ. Bố thí bậc hạ là bố thí xong rồi, sau khi điêu nhà, điêu xe, điêu sô răng nó về, cái nằm ngủ gắt ra tiếc quá, mình không có đủ tiền đóng sô răng, đổ xăng chỗ này rẻ hơn có 2 sen 3 sen, đáng hết lại mà cúng cho mấy ông thầy với bà thượng với bà sư cô tiếc, nằm tiếc của, thì kêu là bố thí bậc hạ. Rồi thập thiện bậc hạ là gì? Trong 10 cái giới thập thiện này, khi đến cái đạo tràng này thì giữ giới thanh tịnh, nhưng mà về nhà thì có lúc phá giới, phải không? Có người đó thì giữ giới sát với thanh tịnh, nhưng mà thấy con mối, thấy con chuột ta là chịu không được, phải mua 7 đập, mua cái là mua thuốc xịt, có không? Kêu là thập thiện bậc hạ, phải không? Rồi có người mà giữ ngũ giới thì trong này có cái giới không uống rượu, thì nói vậy Phật đâu có cấm uống bia, phải không? Thấy không đó? Uống bia chút đỉnh rồi nó tội này sám hối được, vì không nằm trong ngũ tội vô gián, phải không? Do đó cũng đi lại giảm Phật, cũng đi tụng Pháp Hoa, cũng đi tụng Địa Tạng, cũng đi tụng sám hối hồng danh. Do đó tội cũng có, phước cũng có, nhưng mà do gì phúc cộng tử nghiệp biết sám hối, thành kêu là phá giới mà vẫn còn biết sám hối, kêu là thập thiện bậc hạ. Rồi giữ 5 giới cấm bậc hạ là không trọn vẹn. Chúng ta đây đều đa số là không trọn vẹn hết, cái gì có tin không? Cái giới sát dễ lắm, chúng ta nhất những cái bà mà thấy kiếm mùa hè nó vô là sao? Cũng xin hỏi thầy, thầy con xin là con cũng chú đại bi, chú giảm sanh. Nhiều bà nói với tôi lắm đó, thầy ở thầy con vừa xin là có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có không? Nhiều lắm, tôi nói vậy được rồi, để con cọp nó nhai như vậy rồi nó trụng trời giảm sanh, hiểu không? Hả? À, con cọp nó bỏ mấy cục muối nó lặm đầu cái gì rồi đó, cái tụng tụng chú giảm sanh. Rồi tu thập thiện mà có vợ có chồng còn giảm được. Đệ tử tại gia một xuất gia cũng học tu thập thiện mọi một giới mà còn cái tập khí truyền bảo sau đây. Thứ nhất, thích ăn con ăn ngon mặc đẹp. Có nhiều vị tu thập thiện nhưng mà thích ăn ngon mặc đẹp, cơm một bữa rồi ăn 2 bữa ăn không được, có không? Phải không? Tức ăn á, ăn chay nhưng mà phải là gì? Gà vịt tiền chay, phải không? À, cá gì cá bông lao chay, phải không? Nghĩa là phải có cái chữ cá, chữ thịt, cái gì mà nó ăn nó nuốt được, không có nuốt không được. À, rồi thích đam mê củ sách, phải không? Tức là mấy ông vẫn tu nhưng mà về Việt Nam là sao? Về Việt Nam là bắt đầu thấy bà vợ mình đó là cái xe 60.000 mai rồi, nhìn mấy cô chưa lễ viên đứng người ta xin giúp nó có 20.000 mai, muốn lại muốn về order cái máy này thay cái máy 60.000 mai, phải không? Nhưng mà đa số quý vị đều còn qua đơn ti cái 100.000 mai rồi, xài cái 100.000 mai rồi thay. Bà bố thí nhân hồi hướng về cõi trời để hưởng phước, cái này là sẽ về tứ thiên vương. Đó là tôi nói để quý vị, vị nào mà ham sống 9.125.000 tuổi thì cứ làm như vậy. Loài người tu hành nghiệp gì để được sanh về cõi trời đau lợi hay là tam thập tam? Thứ nhất, tu thập thiện bậc trung. Bậc trung này là khá hơn chút. À, bậc trung này khá hơn chút là bố thí rồi cầu nguyện hồi hướng cho gia đình của con biết tam bảo, hồi hướng cho con tiền neo con bữa nay cũng là khá năm trước, cầu nguyện cho nhà hàng của con với bà Di Đà đó, bà Diệu Tính đó, cầu nguyện cho bữa nay nó mùng một nó vô nó ăn chay nhiều nhiều chút, thấy không? Tức là bố thí mà bậc trung là hướng về những cái thiện chứ không hướng về cái ác. Rồi giữ năm giới bậc trung tức là có phạm nhưng mà phạm ít hơn là được hạ. Rồi chúng ta thường chiêm ngưỡng và đảnh lễ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong kinh Địa Tạng, người nào một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát thì được bao nhiêu lần sanh xuống trời đó lớn? 100 lần, phải không? Nhưng mà sao? Rồi tại sao chúng ta không được 100 lần nhưng mà rồi chúng ta lại nói xấu trong cái pháp hội Địa Tạng? Ở đây người nào thường đi tu Địa Tạng cho tay coi, tụng kinh Địa Tạng lên chùa Long Biên, chùa này chùa kia, nhưng mà rồi chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng này Địa Tạng được 100 lần lên cõi trời đâu lợi, nhưng mà hồi chút nhìn qua con mẹ nó lại nè, coi nè, nó lại cái Phật Địa Tạng mà nó không biết xè biết chú biết hết gì hết rồi, kệ nó chứ, mình tu là tu lô để nó lại nó xè hết không à, phải không? Thành ra mình phỉ báng cái người mà đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng thì 100 lần xuống địa ngục, thấy rõ chưa? Rồi nhất là quý vị mà lên chùa lắm đi, sư cô nguyên thiện trụ trì, sư cô phó trụ trì, mấy sư cô nấu là ăn ngon lắm. Bởi vậy cô đâu có hỏi thầy, con ngày nào con mẹ con cũng tụng kinh Địa Tạng cho chùa Lâm Viên, sao mà bà bệnh bà không chịu tụng kinh? Tôi nói nè, tụng được có ăn chiều không thì dạ có, ai nấu thì là sư cô nguyên thiện, mấy sư cô kia nấu. Tôi nói phải rồi, cái bà 348 giới nấu ăn cho mấy bà tụng Địa Tạng tụng nhiêu mấy bà chỉ hưởng, mấy bà hưởng đâu hưởng, thấy không? Thấy rõ chưa? Thành ra mình phải coi những cái kẻ hở mà nó tổn đức. Vừa rồi tôi giảng cái chùa Phật Tổ, có cái ông đó ổng cúng, nghĩa là gấp năm cho ba ổng, thì ổng bỏ ra 500 đồng ổng cúng cái con trai, thì ổng hỏi tôi, cũng đặt câu hỏi đưa lên, thưa thượng tọa ông ơi, con cúng trai tăng 3 năm cho ba con, à, con nghe quý thầy ở chùa Phật Tổ ngài nấu được ăn giỏi lắm, con đặt 500 phần bao hết cho gia đình con dâu để mà ăn, không biết ba con được về cái phẩm nào. Tôi nói quý thầy ở đây là những vị tỳ kheo mà ông thê là người bà nấu bếp cho ông già ông ăn, thì ông chỉ nói là nguyện đem cái tội mà bắt quý thầy nấu ăn này cho ba con đọa xuống địa ngục kêu giám thì tôi nói được, chứ làm sao mình sống được. Cái đó là cái mà điên đảo vọng tưởng, phải không? Mình là thủ giới mà sai với ông sĩ quan tỳ kheo để nấu ăn. Vô cái rồi cái thầy nó xào giỏi, nó xào chảo dựng nè, cái thầy nó lập ra và cầu giỏi nè, cắt bún giỏi nè, và đốt cầu hồi hướng cái công đức mà bắt quý thầy thay vì quý thầy cũng lâm nghiêm, quý thầy niệm Phật, quý thầy ngồi thiền thì quý thầy bỏ ra ngàn đi để nấu ăn cho ông già con, cho ông già con đọa sanh về cõi nào. Tôi nói hồi hướng cái tội này cho ba con đọa xuống a tỳ địa ngục thì tôi nói yes, cho nên kêu thật là tôi nói no, no deal. Từ nay mà do hội đồng thời Địa Tạng chiêm ngưỡng thánh lễ, đừng chiêm ngưỡng cái bà đó lại đúng lại sai, đừng chiêm ngưỡng cái bà đó mặc áo không đúng kiểu, đừng chiêm ngưỡng cái bà đó bán niệm kiểu gì bán lại kiểu gì, mình lo lấy phước đừng có lo lấy phước, thấy rõ chưa? Rồi thứ tư là tu tại gia giữ tròn ngũ giới tập thiện, nhưng có vợ có chồng chưa dứt được tâm ái dục thì về cõi trời đau lợi duyên còn vợ còn chồng. Tu tịnh bộ thập thiện nhưng không phát nguyện giảng sanh cho rằng cõi trời vui hơn cõi cực lạc. Tôi muốn nhấn mạnh rằng bữa nay tôi nói cái cõi trời này họ sống mấy chục triệu năm, đừng có hàm. Chút nữa tôi nói dù mấy chục triệu năm nhưng mà họ không trọn vẹn đâu. Chút nữa sẽ thấy nếu mà quả thật họ trọn vẹn mấy triệu năm thì không có cái chuyện các cõi trời mà đọa xuống các loài ngạ quỷ súc sanh. Chút nữa tôi nói họ tổ phước bằng cách nào. Như ở loài người chúng ta thọ mạng 100 năm, nhưng mà đâu phải ai cũng sống 100 năm được quý vị, phải không? Chúng ta có những cái là kêu là phước bất trùng lai họa trong linh trí. Bây giờ tôi tạm ngưng thời pháp nơi đây, chúng tôi hồi hướng. Và quý vị ngồi tại chỗ, sau khi thầy hồi hướng thì chúng ta phương tiện chúng ta ăn quả đường và cách ngồi. Lúc đó thầy cũng đọc bài cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá la Phật, thấy không? Rồi chúng ta cũng tạm thời chúng ta chắp tay, tại vì không có cái phương tiện. Không lẽ giờ chúng ta di chuyển qua bên cái nhà ăn bên kia chúng ta mất thời giờ. Mà bài pháp này nó còn dài lắm, tôi tận dụng tất cả những cái phương tiện đó để thuyết pháp cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng. Trong khi hồi hướng xong, mời cái ban mà ca soạn đưa đồ ăn lên để cho đại chúng cùng hòa thực. Quý vị đồng ý không? Bây giờ cùng hồi hướng với thầy. Tôi gửi lời tạm biệt quý vị Phật tử đang vào trong cái hệ thống Bao Thoát và Western Justin TV để nghe pháp online. Tôi sẽ có thời hòa thực từ 12 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi. Và sau đó chúng tôi sẽ có nửa tiếng đi kinh hành để cho chúng tôi tiêu hóa, rồi tới 2 giờ tôi tiếp tục thuyết pháp những cái bài pháp còn lại của chiều nay rất là hay. Và bây giờ mời quý vị hồi hướng để chúng ta chuẩn bị thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về kia, mời ban ca soạn đưa thức ăn đến cho quý vị.